toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi đến với lời của Ngài, chúng ta thưa với Chúa một lời, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, xin cho chúng con tấm lòng dễ dạy, xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu trước lời của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa Ngài che phủ bên trong bên ngoài, gìn giữ linh hồn của chúng con trước lời của Ngài. Con khiêm nhu trước lời của Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, Marty Goet, ông là một nhạc sĩ trẻ. Ban đêm á thì anh chơi đàn piano trong cái quán bar, quán rượu. Ban ngày á thì anh vừa lang thang ở giữa những cái câu hỏi vô định. Vừa ở bên ngoài đó thì cố tỏ ra là mình là một người rất là cứng rắn, nhưng mà bên trong khi đó, trong khi đó ở bên trong thì không ngừng tìm cho mình một lẽ sống. Có một điều là anh không hề tìm kiếm Chúa, thật ra là anh chạy trốn Ngài. Mỗi khi mà người bạn của anh là Beth với lại Annie đó, mà bạn của anh nói là về Giêsu đó, về Chúa Giêsu đó, hoặc là người tin Chúa mà họ nói về Chúa Giêsu đó, anh là rất là tức giận và anh bối rối. Anh gạt đi, nó no, tôi là người Do Thái mà. Nhưng một đêm trong căn phòng của Annie, trong lúc cô đi học Kinh Thánh, thì Marty lần đầu tiên anh cầm lấy cái quyển sách Kinh Thánh và Tân Ước. Anh mở cái trang đầu tiên, Marty đoạn 1 câu 1, anh tưởng là mình sẽ gặp một cái điều gì đó không có liên quan gì đến mình. Nhưng mà kỳ lạ thay, thay vào đó anh lại thấy những cái tên rất là quen thuộc. Anh thấy cái tên Abraham, anh thấy cái tên Isaac, cái tên Jacob, cái tên David, mà họ chính lại là tổ phụ của anh. Họ chính là cái cội rễ bản sắc Do Thái trong dòng máu của anh. Và đột nhiên anh nhận ra gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ cũng là cái câu chuyện của chính mình. Ngài không có đứng ngoài thế giới của anh, Ngài đứng ngay tại trung tâm. Và đêm hôm đó, Matthew anh đứng ngay trên ban công, anh nhìn xuống đại lộ sunset rực sáng. Anh nhìn thấy đằng xa xa có một cái cây thập tự trắng nổi rực giữa bóng đêm. Có một cái cảm giác kỳ lạ nó chạy dọc sống lưng của anh vậy đó. Nó không phải là sợ hãi, nhưng anh nhận biết là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình đang đến rất gần với anh. Và anh chợt thốt lên một cái lời mà anh không bao giờ anh nghĩ là mình sẽ nói. Và anh nói rằng, tôi thật sự tin rằng dù Giêsu là ai đi nữa mà Ngài đang tìm kiếm tôi. Và đó chính là cái ý nghĩa sâu sắc của gia phả trong sách Matthew. Bởi vì cái điều mà chúng ta nãy chúng ta đọc có tưởng chừng chỉ là một cái danh sách tên, thật ra nó là cái câu chuyện của Đức Chúa Trời đến dưới một dòng dõi qua nhiều thế hệ. Ngài đến vì những cái con người ở trong đó là những con người bất toàn. Ngài đến và Ngài chạm đến Marty và chạm đến mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay. Cho nên hai ý để chúng ta suy gẫm. Thứ nhất, gia phổ của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với chúng ta? Và cái thứ hai, làm sao để gia phổ này chạm đến chính đời sống của mình? Thứ nhất, gia phổ của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với chúng ta? Chúng ta trở lại với Matthew đoạn 1 câu 1. Gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Kính thưa hội thánh, không biết là quý vị có cảm nhận hay không, mỗi khi mùa đông về đó, mình đọc lại cái câu chuyện Giáng sinh mình thấy cái hình ảnh của nhà của hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ phải không? Chung quanh là những cái con người mà mình thấy là rất là bình dị, trong một cái khung cảnh rất là an bình. Và cái khung cảnh đó, mùa Giáng sinh mình đi trong ngay cả cái trong mo cũng vậy, nghe tiếng nhạc Giáng sinh tự nhiên mình cảm thấy một cái gì nó rất là ấm áp trong lòng mình. Mặc dù là bên ngoài kia thì đời sống rất là khó khăn và sao động. Nếu chúng ta mở tiếp những trang sau đó thì chúng ta thấy rằng những cái câu có những nhiều cái câu chuyện lạ lùng quá đi. Những cái phép lạ kỳ diệu quá đi, những cái lời dạy dỗ rất là sâu nhiệm, nó cuốn hút khiến mình đôi khi mình chỉ đọc cái lướt qua cái phần gia phổ với những cái tên mà nó phải nói là nó xa lạ quá, nó khó đọc quá. Quý vị biết ngày xưa tôi ở hội Thánh Hòa Hưng đó, thi đọc cái phần này thôi mà chỉ đọc thôi nha, chứ không phải là nhớ. Nhưng năm nay mà quý vị đọc thi Kinh Thánh á, mà cảm ơn Chúa là quý vị có ba có mười mấy người đọc là thi thuộc lòng đó. Hồi đó chúng tôi chỉ có đọc thôi đâu, mà đọc là quý vị có thể tưởng tượng đâu, rất ít người mà lấy được giải, tại vì đọc xong nó rất vấp. Nó có những cái tên là có khóa đọc, phải không nào? Tuy nhiên, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần học biết là gia phổ xác nhận Chúa Giêsu là đấng Messi của lời hứa, là đấng Messiah của lời hứa. Thừa thấy từ nhiều ngàn năm trước, người Do Thái vẫn tổ chức cái lễ này gọi là lễ Hanukkah. Mỗi năm họ đều tổ chức. Tại vì họ tổ chức vì lý do là họ, nó như là một cái lời nhắc cho họ rằng ánh sáng và hy vọng luôn chiếu soi, ngay cả trong những thời khắc mà họ ở trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn, mà bắt bớ, mà áp bức khốc liệt nhất. Cái hình tiếp sau quý vị. Thế nhưng Chủ nhật vừa qua tại Úc ấy, quý vị, có hai người đàn ông này xả súng vào trong cộng đồng người Do Thái, khiến 15 người chết, 15 người thiệt mạng trong cái ngày lễ ấy, và rất là nhiều người bị thương. Nó lại xảy ra vào trong đúng cái ngày lễ gọi là biểu tượng của hy vọng, cho chúng ta thấy rằng cái ánh sáng đấy nó mong manh đến giường nào. Cái điều mà chúng ta trông mong nó an bình, nó mong manh quá đi. Không chỉ có người Do Thái, đời sống của con người của mỗi chúng ta là một chuỗi ngày phải nói là không nguôi chờ đợi. Quý vị có biết là gia đình của tôi là phải nói là gia đình quân nhân. Bố tôi sĩ quan, anh tôi đi lính. Các anh các em trong nhà, quý vị có biết chờ gì không? Chờ cho nó hết chiến tranh đó. Trong những năm tháng đó mình nhớ lại đi, chờ cho hết chiến tranh, rồi sau đó lại chờ đi Mỹ. Chờ đi Mỹ xong đến chờ thi gì? Thi quốc tịch, phải không? Chờ thi quốc tịch xong rồi chờ con gì? Con nó lớn mà. Chờ con lớn rồi trong mấy quý vị trong làm tiệm mà trong tiệm thì chờ gì? Chờ khách. À, tối về mình nằm, tối nằm thì chờ sáng, rồi đến sáng thì chờ đêm về để nằm nghỉ lưng cái. Nhưng mà quý vị ơi, chờ cái gì là khổ, là chờ đợi cái gì là khổ nhất? Trên hết mọi thứ, có một cái sự khuất khải chờ đợi đã có kể từ ngày Adam, đã có kể từ ngày đó. Khi tổ tiên loài người nhận lời hứa cứu chuộc trong một đấng mà Kinh Thánh nói là người sẽ đạp đầu con rắn, đó là lời hứa. Rồi đi chung với cái lời hứa đó thì quý vị biết là sau đó là những trang lịch sử của nhân loại đầy bi thảm, phải nói là của tội lỗi, nó tàn phá con người qua chiến tranh, qua tai ương và qua thù hận. Vì vậy cho nên Roma đoạn 8 câu 21 nói cho chúng ta câu này: muôn vật mong rằng mình sẽ được giải thoát. Không phải chỉ có con người đâu, cả muôn vật cũng bị rủa xả và mong rằng mình được giải thoát. Để rồi không chỉ như là một cái bài hát, quý vị, nếu có người lớn tuổi còn nhớ là chờ đã bao năm, chờ đã bao năm, chờ đã bao năm, mà phải nói là chờ đã bao thế kỷ rồi, chờ đã bao thế kỷ. Và Đức Chúa Trời thấy rõ, Ngài đã hứa và Ngài hoạch định cái chương trình cứu chuộc của Ngài qua một dân tộc mà Ngài chọn từ Adam, nãy chúng ta đọc phải không, đến Abraham, phải không, đến David, rồi tiếp tục theo dòng dõi cuối cùng thì qua Joseph, qua Mary, thì Đức Chúa Trời Ngài đưa đấng cứu thế, Ngài đưa đấng Messi vào đời. Cho nên gia phổ nó là một cái cầu nối hoàn hảo của cựu ước và hiện thực là tân ước. Gia phổ nó là cầu nối của lời hứa từ cựu ước và hiện thực là tân ước. Đó là lý do tại sao Marty đó, cái bạn, anh bạn người Do Thái của chúng ta đó, anh khi anh đọc cái gia phổ thôi đó mà anh đã cảm nhận là gia phả của Đức Chúa Giêsu là câu chuyện của chính mình. Dẫn chúng ta đến ý tiếp theo là Gia phổ nó bày tỏ ân điển Chúa cho người không xứng đáng. Gia phổ bày tỏ ân điển Chúa cho người không xứng đáng. Thưa Hội Thánh, cái việc truy tìm nguồn gốc mà ngày nay mình có DNA, mình có cái dữ liệu đó, nhưng mà cái vấn đề mà truy tìm nguồn gốc nó đã trở thành một cái xu hướng rất là phổ biến. Và năm 2014 thì cái website ancestry.com đó có một cái website nó giúp để truy tìm dòng dõi. Và cái website này quý vị biết không, người ta bán bao nhiêu với giá bao nhiêu quý vị? $1.6, cho thấy là người ta rất là quan tâm đến vấn đề tìm cái nguồn gốc của mình. Thế nhưng quý vị có bao giờ mà thử tra xem cái phả hệ của mình chưa? Không biết là có ai chưa? Khám phá về tổ tiên mình nó cũng nhiều thú vị lắm quý vị. Có khi tìm được trong đó cả những điều tốt và những điều xấu nữa. Nam diễn viên Ben Affleck, anh ngạc nhiên khi anh khám phá từ cái website này, anh tìm ra tổ tiên của mình thật ra là một chủ nô lệ. Anh nói trong cái trang Facebook của anh rằng cái sự khám phá này anh lấy làm xấu hổ quá đi. Anh không muốn nhắc tên cái người chủ nô đó, là dù là tổ tiên của anh không muốn nhắc đến nữa. Và anh không muốn nhắc tên người đó trong bất kỳ chương trình phát thanh nào hết. Anh viết như thế này: cứ nghĩ đến cái điều đó y như là miệng mình nếm phải cái hương vị tồi tệ vậy. Vì vậy cho nên có nhiều người khuyên rằng á, hãy cẩn thận về những gì mà bạn đang tìm kiếm về gia phả, vì có thể sẽ dẫn đến nhiều điều làm cho bạn xấu hổ. Ngược lại, không lâu trước đây có một cái tổ chức này họp tại câu lạc bộ ở Princeton gọi là Founder and Patriot. Để gia nhập á, thì bạn phải chứng minh được hai điều. Để gia nhập cái câu lạc bộ này thì chứng minh hai điều. Thứ nhất là bạn phải tìm được, phải truy ngược về cái gia phả của bạn cho tới năm 1687, tức là trên 300 năm. Mình phải biết được, truy được tới đó thì họ mới cho gia nhập đó. Điều thứ hai nữa, tổ tiên của bạn nó phải là người thuộc phe chống Anh quốc, ủng hộ cái nền độc lập của cách mạng Hoa Kỳ. Anh nhiên với hai đòi hỏi này thì quý vị biết là chẳng có bao nhiêu người được gia nhập. Nó khó quá. Quý vị cứ, bây giờ mình cứ nghĩ đi, mình truy được mấy đời? Mình được ba mình ha, biết ông nội ông ngoại phải không? Rồi biết ông cố thì chỉ có thể ha. Nhưng mà thật sự đến bắt đầu ông gì nữa là thôi rồi, xong rồi đó. Truy không ra nữa thì làm sao mà có thể vô được cái câu lạc bộ này trên 300 năm? Thế giới này đó, người ta đòi bằng chứng. Thế giới này nó đòi lý lịch. Sau năm 1975 chúng ta kinh nghiệm điều này, phải có lý lịch, chứ không có lý lịch mà ấy là dễ gì mà vào đại học. Đây là gia đình tôi cũng đã kinh nghiệm cái điều đó. Rồi gì nữa? Người ta đòi hỏi một cái dòng dõi hoàn hảo. Nhưng mà tạ ơn Chúa quý vị ơi, Ngài không chọn người vào vương quốc của Ngài theo cái cách chọn đó. Trong Ma-thi-ơ chương 1, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đón nhận những con người bất toàn vào gia đình của Ngài, mà trong dòng dõi của Ngài, trong phả hệ của Ngài. Trước hết chúng ta nói đến Abraham. Abraham phải nói tuy là con người của đức tin đó, nhưng mà ông nhiều lần ông cũng sao? Ông cũng sợ hãi phải không nào? Ông nói dối Sarah là gì? Là em gái mình. Rồi ông bị lên án nữa. Còn Jacob thì sao quý vị? Jacob là người ranh mãnh á. Anh người cái tên mà quý vị biết, cái tên là tiếm vị đó, là cái tên nắm gót, là cái tên tiếm vị. Mà quý vị nghĩ là mình đi ra đường mà người ta gọi ê tiếm vị, ê nắm gót, mình có muốn mang cái tên đó không? Tôi cũng cảm ơn Chúa ba mẹ đặt tên Hòa, nghe dễ nghe hả? David thì sao? Tuy là người vừa lòng Đức Chúa Trời, nhưng không chỉ Đức Chúa Trời phán thôi, chính ông cũng thừa nhận đó, mình đó, tay mình dính máu quá nhiều. David ông còn phạm tội gì đâu quý vị? Sát nhân, đoạt vợ của tướng mình là Uri, David đó. Còn Salomon ở trong câu 6 thì sao? Với cái vấn đề dục vọng mới phải nói là cả ngàn vợ với cả ngàn hoàng hậu với cung phi, ông đã làm hỏng cả triều đại đó quý vị. Tệ nhất là trong cái câu 10 là tệ nhất là cái Manasseh. Ông này đây, quý vị tưởng tượng đi, ông đặt thần tượng vào trong đền thờ. Ông giết rất là nhiều tiên tri. Vì ông đó, người ta nói là bởi vì ông đó mà dân tộc, cả dân tộc phải bị lưu đày đó. Nhưng mà chưa, cái điều đáng ngạc nhiên nhưng mà chúng ta phải cũng ngạc, nhưng mà cả người Do Thái cũng ngạc nhiên đó, là trong gia phổ của Chúa Giêsu những người phụ nữ cũng được đem vào gia phổ, là điều mà người Do Thái không tưởng tượng được. Đối với người Do Thái là chỉ có người nam thôi, nhưng mà lại có tên gia, người nữ trong gia phổ đó. Câu thứ ba, thứ nhất là Thama. Chúng ta xem từ người thế nào người Thama. Cô Thama này đó quý vị, cũng ngặt nghèo lắm đây. Cô là con dâu của Giu-đa mà trong cái câu 1 chúng ta đọc đó, phải không nào? Nhưng mà cô lại là người Canaan chứ không phải là người dòng dõi Do Thái. Cô lập mưu giả làm gái buôn hương, lừa bố chồng ăn ngủ khi ông thất hứa. Cái này mà mình người Việt Nam mình gọi là loạn luôn đó. Ai nữa? Câu 5, Rahab. Rahab này mới là người đặc biệt đây. Cô cũng là người, cô là kỹ nữ, có nghĩa là người làm việc đó, cái công việc đó của cô đó, mà là cô là người Jericho, nhưng mà cô là người duy nhất sống sót của thuộc dòng dõi của một cái thành phố sắp bị tiêu diệt, không còn một ai mà chỉ có mình cô sống sót. Cô lại được vào trong cái gia phổ. Cô là người Jericho chứ không phải là người Do Thái. Hình thứ 7 tiếp theo là trong câu 5 là Ruter. Ruter cũng không phải là người Do Thái nữa. Ruter là người Moab. Mà quý vị, một người Moab có một cái lời phải nói là cái lời rất nặng đối với người Moab, là Kinh Thánh nói rằng á, là họ là Moab là con cháu của một dân tộc bị rủa xả, giàu đến đời thứ 10 cũng không được vào hội của nhà Đức Chúa Trời. Nó giống như là họ không thể nào vào bước vào trong nhà Chúa được. Nhưng mà lại là ở trong gia phổ của Chúa mới ngạc nhiên chứ. Còn câu 6 nữa, cũng còn câu 6 nữa, hình thứ 8. Và Uri là ai quý vị? Bathsheba. Bathsheba này đó là người phạm tội tà dâm khi vắng chồng. Chính cô là người cũng dẫn đến cái chết của Uri đó, là chồng mình đó, dưới tay vua David. Quý vị, cho nên mình thấy đó, những người phụ nữ trong đó mình thấy không, rắc rối vô cùng. Chỉ có riêng một người thôi là Mary, một cô gái trẻ sùng mộ, vâng phục chương trình của Đức Chúa Trời để cho lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện. Cho nên Kinh Thánh ghi là Mary sanh Đức Chúa Giêsu gọi là Christ để hoàn thành kế hoạch cứu rỗi. Như vậy thì mình học được cái gì mà từ một danh sách toàn là những tên cổ xưa? Hôm nay tôi thấy quý vị đọc mà cũng rắc rối lắm. Trong đó mà trong đó có cả người tốt người xấu, nô lệ có, vua có, nam có, nữ có, tất cả đều bất toàn ô uế như mọi người trong nhân loại. Martin Luther ông nhận định thế này: Chúa Giêsu không xấu hổ về tội nhân. Ngài đặt họ vào trong gia phổ của Ngài ở trên đất, cho thấy không có ai quá xa để ân sủng Chúa không thể với tới. Đồng thời cũng gia phổ của chúng cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chủ động đến với con người. Quý vị, mình phải kinh ngạc đi đó, là Đức Chúa Trời đến vào cái chỗ tận cùng của ô uế. Để giống như là Marty Goetz, ông cảm nhận rằng tôi thật sự rằng tin rằng Ngài đang đến, Ngài đến, Ngài đang tìm kiếm tôi. Dẫn cho chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai: vậy thì làm sao để gia phổ này chạm đến chính đời sống của chúng ta? Mình đọc gia phổ này làm sao để chạm đến chính đời sống của mình? Trước khi đi xa hơn, mình không thể bỏ qua cái tên mà thiên đàng đặt cho Chúa Giêsu. Cái tên mà Giêsu đó là thiên đàng đặt, chứ không phải là Mary và Joseph đặt đâu. Bởi vì cái tên Giêsu nó có ý nghĩa rất là sâu sắc. Giêsu là tên của tiếng Hy Lạp, mà tên Hebrew gọi là Joshua. Nếu quý vị xem cái cuốn phim The Passion đó, trong đó gọi là Joshua không à? Nhưng mà thì sao? Cái tên này có nghĩa là gì? Là Jehovah là cứu Chúa. Có nghĩa tên Giêsu là cứu Chúa, Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Và tiên sứ đã giải thích cái tên này là chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cái danh xưng này đó đi kèm với cái danh xưng mà hơn 700 năm trước Esai nói về Ngài. Esai nói thế nào? Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai. Người ta sẽ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đấng Cứu Rỗi ở cùng nhân loại. Quý vị, cho nên gia phổ không chỉ là lời hứa hay là thông tin lịch sử, mà gia phổ mời gọi chúng ta hãy đặt mình vào lịch sử cứu rỗi của Thiên Chúa. Đặt mình vào lịch sử cứu rỗi của Thiên Chúa. Đáng buồn quý vị, Giáng sinh đó, theo thống kê của Hiệp hội Thương mại Anh Quốc thì cho biết tổng doanh thu dịp Giáng sinh năm 2025 này người ta dự kiến là sẽ đạt tới 121 tỷ đô. Doanh thu của các thương mại đó, họ dự tính là ở đâu ra vậy? Mà người ta tính là cao nhất là mua cái gì quý vị không? Năm nay người ta tính là cao nhất là mua quần áo, giày dép, rồi mới đến quà cáp. Còn cái câu trả lời cho chiếm nhiều nhất trong câu hỏi là bạn sẽ làm gì mùa Giáng sinh này? Mình sẽ làm gì mùa Giáng sinh này? Câu trả lời nhiều nhất là xem TV. Rồi gì nữa? Nay cũng là Giáng sinh, cũng là nhiều người là cái cơ hội say sưa này, ăn chơi này, nhận nhiều này, cho ít này, xa công việc, xa trường học, xài phung phí, và ăn thì quá nhiều. Cảm ơn Chúa, một số người trong đó của chúng ta nhờ ơn Chúa nhận ra ý nghĩa sâu xa của một Giáng sinh là gì, là Đức Chúa Trời bước vào dòng dõi của nhân loại để cứu chuộc chúng ta, để mời gọi chúng ta đứng vào lịch sử cứu chuộc của Thiên Chúa. Ở trong vở kịch The Black Stranger của Gerard Henry vào năm 1953 đó, thì có một cái cảnh về nạn đói ở Ireland vào thế kỷ thứ 19. Thì trong cái vở kịch đó thì có một cái đoạn nói về chính phủ đó. Họ muốn làm một cái điều gì đó để mà cải thiện, nhưng mà vì họ không có cái giải pháp cụ thể, họ mới nói thôi bây giờ cứ làm đi. Họ làm gì? Họ đưa dân đi mở đường, một con đường, mà cái con đường đó họ mở đường mà không biết con đường đó đi đến đâu, quý vị, không biết đi đến đâu. Michael, khi mà anh nhận ra sự vô ích của việc này, anh trở về nhà, anh chua chát, anh nói với cha mình rằng: bố ơi, họ đang xây một con đường chẳng dẫn đến đâu cả. Như vậy thì mùa Giáng sinh này quý vị, tôi và quý vị, mình sẽ tiếp tục xây dựng con đường dẫn đến chẳng tới đâu không? Nếu mà chúng ta không để Chúa vào cuộc đời của mình thì rõ ràng là con đường của mình cũng chẳng đến đâu hết. Mà đó là cái điều mình đang xây dựng hàng ngày đó. Mục sư Clifford Stewart ở Louisville, ông ở Kentucky, ông kể lại câu chuyện thế này. Ông tặng cho cha mẹ của ông mùa Giáng sinh, tặng một cái microwave oven vào ngày Christmas. Rồi quý vị không, ban đầu cha mẹ của ông rất là vui vì thấy mình cũng có vẻ văn minh hơn hả, cũng có vẻ hòa nhập với sự tiến bộ của các bạn trẻ hả. Nhưng mà khi mà mở cái ra thì họ rất là bối rối, vô cùng sao vậy? Họ đọc sách, họ đọc đi đọc lại cũng không có thể nào làm cho nó chạy đúng cách. Quý vị biết không, mua xe, tôi nói với vợ tôi nói là mình mua xe nào mà nó quay tay nhiều, nó làm gì bằng tay nhiều chứ, tự động nhiều lên nó chẳng biết cái gì, đụng nút không biết gì cả, hay tách nhiều khi cũng hại điện. Nhiều khi mình mua mà nó quá cũng không có biết sử dụng đó quý vị. Cho nên á, ông không thể làm cho nó chạy đúng cách. Ông nói rằng: mẹ tôi nói thật lòng rằng bà không cần một cái sự hướng dẫn tốt hơn, bà chỉ cần con trai bà đi theo với món quà đó. Đức Chúa Trời không có gửi cho chúng ta một cuốn sách để chỉ dẫn cho chúng ta để chữa lành, để hoặc là để giúp cho chúng ta đi đến đích. Ngài làm gì? Ngài gửi chính con Ngài để trực tiếp đồng hành với chúng ta. Quý vị ơi, đẹp đẽ không? Chúa mà có gửi cho mình một cái bản hướng dẫn mình đi không nổi đó quý vị. Cho nên nhờ ơn Chúa, việc đầu tiên là bước vào mối quan hệ với Ngài để Chúa viết tiếp cái câu chuyện đời mình trong lịch sử cứu chuộc của Thiên Chúa. Tiếp theo, nhận biết ân sủng của Chúa trong đời sống của mình. Gia phổ cho chúng ta thấy Chúa dùng những con người yếu đuối, những người con người gãy đổ, những con người tội lỗi giống như là Ma-xe, giống như Tha-ma, Ra-háp, Bát-xê-ba và những người khác. Cũng vậy, chúng ta không thể là người hoàn hảo để Chúa yêu. Mình không thể là người hoàn hảo để Chúa yêu. Nhưng ngợi ơn Chúa là người được biến đổi để được Chúa dùng. Nhà người truyền giáo người Bỉ vào thế kỷ thứ 19, Joseph Damien, ông là người Bỉ rất là đẹp. Ông đứng trên bục giảng của một nhà nhóm tại đảo Molokai, Hawaii. Nơi đó giam giữ hơn 8.000 người bị cùi, bị bệnh Hansen đó. Quý vị, ông đứng trên bục giảng thế này nè, quý vị có thể tưởng tượng không? Ông chết lặng người. Vì sao vậy? Khi những người đang tiến lên gần ông là những người mà cái trên khuôn mặt của họ có những lỗ sâu hoắm nè, tay chân thì rụng ngón nè. Mà những người đó đang rời cái hàng ghế này tiến lên tới ông, lên tới nhà truyền giáo trẻ để làm gì? Để chạm tới cái người này, xem cái người này là lành lặn đến với mình hay là cũng người như mình. Có thực người này đang là người đẹp đẽ lành lặn mà đến với mình không? Hay là ông cũng được đưa đến đây vì họ, ông cũng bị nan y như họ? 6 tháng sau, ông viết cho anh nghe, cho anh em mình ở châu Âu, ông nói thế này: tôi làm cho mình như một người cùi ở giữa những người phung để mong chiếm hữu họ cho Chúa Giêsu. Những con người khốn cùng đó, ngày đó họ yêu Damien vô cùng bởi vì sự tận hiến. Khi ông ở giữa họ, ông chăm sóc họ và ông chết như họ. Và đây là cách mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm. Ngài đã đến đây với chúng ta ở giữa dòng dõi hư hoại của nhân loại, và Ngài chết cho nhân loại, trong đó có chúng ta. Vậy thì sao tôi phải làm gì? Cho tôi tấm hình tiếp theo. Ingrid Bergman từng là ngôi sao rất là nổi tiếng, cô được yêu mến nhất của Hollywood. Và trong năm 1940 đến năm 1950, không phải vì bởi vì tài năng của cô, mà vì là cô là một mẫu mực của người hoàn hảo. Cô được nuôi dưỡng trong một gia đình Cơ Đốc, nhưng Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng là trung tâm. Khi cô bỏ chồng để sống với đạo diễn Ý Roberto Rossellini đó, tất cả mọi người, mọi công súng đều chốc. Có người một con người như vậy. Rồi phim của cô bị biểu tình, sự nghiệp của cô bị đổ vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, Bergman đã trở lại với đức tin. Cô tìm thấy cái sức mạnh từ nơi Chúa. Cô giành giải Oscar lần thứ 3. Từ đó, cô luôn luôn nói về sự hiện diện của Chúa, về sự an ủi của Chúa trong những lúc mà cô bị bỏ rơi nhất. Ân sủng của Chúa xuyên qua những lúc mà tất cả dường như bị đổ vỡ đó quý vị. Ngài biết những gì mà chúng ta đã làm, nhưng cũng biết chúng ta có thể trở thành gì. Cho nên không quan trọng không phải là những hành động trong quá khứ, mà là thái độ và cách sống trong hiện tại. Chúa đến tìm những người có tâm hồn khiêm nhu, những con người hạ mình, để trong Ngài chúng ta được chữa lành. Thưa Hội Thánh, như vậy thì qua gia phổ chúng ta thấy tội lỗi nó đã để lại những vết sẹo ở trong lịch sử này, trong gia đình này, và trong cả đời sống của mình nữa. Nhưng cái điều đẹp đẽ của tin lành đó, ở cái chỗ Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà bước vào những chỗ con người xấu hổ và che giấu. Gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ không phải là chỉ là bản lý lịch của những con người hoàn hảo, mà là minh chứng về ân điển của Chúa trên những con người bất toàn. Chỗ chúng ta đứng hôm nay đó, chỗ mình đang ở cái chỗ này đó, chỗ đứng này đã không phải điểm kết thúc quý vị ơi, nhưng là điểm khởi đầu để Đức Chúa Trời dùng mỗi chúng ta mở rộng vương quốc của Ngài. Ngài có thể dùng những con người bất toàn để mở rộng vương quốc của Ngài khi chúng ta được biến đổi. Câu chuyện cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc. Họ yêu nhau từ thời trung học, họ cưới nhau khi còn rất trẻ. 4 năm sau, giữa bếp núc thì ngổn ngang. Hai đứa con nhỏ lúc nào cũng ôm lấy chân, một đống tã bẩn thì ở trong góc, và những cái áp lực thì chồng chất. Cô kiệt sức, tự nhiên cô đứng đó, cô bật khóc hưng hức rứt vậy đó. Rồi cô bỏ đi, cô bỏ đi. Nhiều tháng cô có gọi về nhà thì anh nói là bọn trẻ vẫn khỏe, rằng anh và các con thì yêu cô. Nhưng mỗi lần mà anh hỏi cô ơi, là em ở đâu, cô im lặng rồi cúp máy. Cuối cùng thì anh cũng lần ra được tung tích của cô. Cô ở trong một cái motel tồi tàn ở Des Moines. Anh bay lên ngay, anh bước lên cầu thang với một cái trái tim, một tấm lòng run rẩy gõ cửa. Khi mà cô mở cửa đó thì mọi lời mà anh chuẩn bị đó, tự nhiên tan biến hết, không nói được cái gì nữa. Anh chỉ có thể nói một câu thôi: anh yêu em lắm, em về nhà nhé. Còn cô thì cô rơi nước mắt, cô à khóc, cô vào trong bàn vòng tay của anh. Và rồi họ trở về nhà. Vài tuần sau khi bọn trẻ đã ngủ rồi, anh mới hỏi cô: em, tại sao anh nói anh yêu em, anh nói nhớ em bao nhiêu lần mà em không về? Cô đáp khẽ: vì trước đó tất cả chỉ là lời nói. Tất cả chỉ là lời nói. Nhưng mà rồi anh đã đến. Câu trả lời đó đã diễn tả, đã nói lên tất cả cái sự trọn vẹn về lẽ thật của gia phổ của Đấng Giáng Sinh. Tội lỗi sa ngã và phản loạn của con người không bao giờ có thể hủy được chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ nói yêu chúng ta từ xa, Ngài đến, Ngài ôm lấy những con người xấu xa, những kẻ bị ruồng bỏ, và Ngài kiên nhẫn đan kết thất bại của chúng ta vào trong câu chuyện cứu rỗi lịch đời đời của Ngài. Đây chính là ân điển trong sự bất toàn. Một Đức Chúa Trời nhìn vào sự đổ vỡ của chúng ta và phán rằng: ta vẫn đến vì con. Và qua từng thế hệ, Ngài đã dẫn dắt lịch sử hướng về Đấng Christ để mời gọi: ta yêu các con, hãy đi cùng ta và trở về với nhà cha trên trời. Phải, con của Đức Chúa Trời đã bước vào dòng dõi hư hoại của nhân loại để khiến con người trở nên con Thiên Chúa. Nhân loại ngày nay, người ta có thể tranh luận, người ta có thể chối bỏ, nhưng không thể xóa Chúa Giêsu ra khỏi lịch sử của nhân loại. Không thể xóa được. Ngài đã đến và mang theo bình an, Ngài đến và mang theo hy vọng, và Ngài đến mang theo niềm vui thật. Không phải bằng cách cất đi mọi đau khổ, nhưng ở cùng với chúng ta và đi cùng với chúng ta trong mọi sự khốn cùng. Và vì Ngài đã đến, cho nên không có đời sống tâm tối nào đến với Ngài lại vô vọng. Không có bất toàn nào mà không đủ ân sủng. Nhờ ơn Chúa, cho nên quý vị ơi, mở cửa lòng mùa Giáng sinh này khi Ngài gõ, để Chúa bước vào và Ngài sẽ viết tiếp cái câu chuyện cứu chuộc trong chính đời sống của chúng ta và gia đình. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để Cha yêu dấu của chúng con, tạ ơn Chúa, Ngài không xấu hổ khi nhận chúng con làm con của Ngài. Dù chúng con có như thế nào đi nữa, Ngài vẫn ôm vòng tay và nhận chúng con làm con của Ngài. Lạy Chúa, sáng hôm nay với trong lòng biết ơn của chúng con, vài ngày nữa chúng con sẽ kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh. Chúa ơi, con cầu xin Chúa cho mỗi lòng của chúng con hướng về Ngài, tôn cao Ngài, biết ơn Ngài. Chỗ đứng của chúng con thật là Ngài nâng lên quá đẹp đẽ, quá hy vọng. Giúp cho chúng con sống trong sự hy vọng này, trong niềm vui này, trong suốt những mùa Giáng Sinh này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.